cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio, thật vui được trở lại với quý vị thính giả. Và tối nay, thưa quý vị, chắc chắn là chúng ta không thể quên những điểm nóng của các sân cỏ thế giới, mà đặc biệt tại giải Ngoại hạng Anh, khi mà chúng ta đã thấy được chân dung của nhà vô địch rồi. Và như thường lệ, ngay lúc này chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là chúng ta cũng đã thấy giải Ngoại hạng Anh đã có nhà vô địch sớm, và không ai khác, chắc là quý vị mà theo dõi thể thao cũng đã rõ rồi, đó là đội bóng Chelsea. Có lẽ đây là lúc mà chúng ta cùng nhau nhìn lại thành công của thầy trò ông Antonio Conte, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có lẽ đây cũng là một mùa bóng khá là đặc biệt, giống như mùa giải trước khi mà chúng ta có Leicester City vô địch. Bước vào mùa giải này thì có lẽ không nhiều các bình luận viên cũng như là các cái chuyên gia đánh giá Chelsea cao, và họ cũng không nghĩ rằng Chelsea sẽ giành chức vô địch. Và đặc biệt là sau 2 tháng thi đấu đầu tiên là tháng 8 và tháng 9 thì phong độ của Chelsea rất là bập bùng, trong khi đó phong độ của các đội bóng đến từ thành Manchester, trong đó có Manchester United và Manchester City thì rất là hay, và rất là nhiều người cho rằng là chức vô địch sẽ không nằm ngoài thành phố Manchester. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ tháng 9, và đặc biệt là sau trận thua bẽ mặt trước Arsenal với tỷ số là 3-0 thì Chelsea đã hoàn toàn lột xác, và họ đã có một cái cú bứt phá rất là ngoạn mục, cán đích giành chức vô địch trước 2 vòng đấu. Thì đây có thể nói là một cái chiến tích rất là đặc biệt của Antonio Conte.
Vâng, và ngôi vô địch của Chelsea dành cho thầy trò ông Antonio Conte cũng đồng nghĩa với việc là một số chân sút ngoại hạng, một số chân sút siêu sao của đội bóng này sẽ từ giã đội bóng Chelsea, phải không thưa anh? Và tôi nhớ rằng là trong số đó sẽ có Diego Costa.
Vâng, rất là nhiều tin đồn cho rằng là Diego Costa sẽ rời Chelsea sau mùa giải năm nay, và đặc biệt là sau khi Chelsea giành chức vô địch thì đã có tin đồn đáng nhẽ Diego Costa sẽ rời khỏi Chelsea vào tháng 12 trong cái kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thế nhưng mà cái vụ đổ bể, cái vụ chuyển nhượng của Diego Costa sang một đội bóng nhà giàu ở Trung Quốc thì đã đổ bể do giải ngoại hạng của Trung Quốc CSL đã thắt chặt cái việc chuyển nhượng và đặt ra cái mức tối đa mà một câu lạc bộ có thể chi cho các cái cầu thủ trong một cái kỳ chuyển nhượng. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ, nếu như mất đi Diego Costa, ngoài việc Chelsea sẽ mất đi một cái chân sút thượng hạng, thế nhưng có lẽ họ cũng sẽ bớt đi một cái phần đau đầu, khi chúng ta biết rồi, trong vài mùa giải gần đây, kể từ khi thi đấu ở giải EPL thì Diego Costa là một con ngựa bất kham, mặc dù là một chân sút cự phách, thế nhưng mà anh có một cái tính nóng như lửa và luôn gây sự với các hậu vệ đối phương, và không ít lần anh bị lãnh các cái thẻ đỏ. Thì đây cũng là một con ngựa bất kham mà có lẽ Chelsea nếu mà được thay thế bằng một chân sút siêu hạng khác, ví dụ như là Lewandowski hay là Lukaku của Everton, thì có lẽ họ cũng sẽ không nhớ Costa nhiều lắm.
Vâng, dù sao thì bây giờ chắc là điều mà họ quan tâm nhất vẫn là cái chiếc cúp vô địch mà họ vừa giành được, rất là tuyệt vời dành cho đội bóng Chelsea. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, lẽ dĩ nhiên thôi, người ta sẽ đặt một cái câu hỏi rằng là đâu là những yếu tố quan trọng, những yếu tố then chốt để mà đưa đội bóng Chelsea lên ngôi vô địch của mùa giải năm nay thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì Chelsea để mà nâng được chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay thì cũng có rất là nhiều yếu tố. Trước hết chúng ta phải kể tới đội hình của Chelsea, thì đây cũng là một đội hình rất là mạnh. Còn nhớ rằng là chính với đội hình này, cách đây 2 mùa giải thì Mourinho đã đăng quang chiếc vô địch giải Ngoại hạng Anh một cách rất là thuyết phục, và nhiều người cho rằng là Chelsea sẽ thống lãnh giải Ngoại hạng Anh trong khoảng 5 tới 10 năm tới. Thì đội hình năm nay của Chelsea chỉ khác biệt so với đội hình cái năm Mourinho vô địch năm 2015, đó là ở 3 cầu thủ. Trước hết Chelsea có sự bổ sung của một tiền vệ phòng ngự rất là hay, đó là Kante. Họ thêm một cầu thủ đá cánh là Marco Alonso ở cánh trái, và Victor Moyes là cầu thủ trẻ của Chelsea được cho mượn, và năm nay anh được thi đấu chính thức. Thì ba cầu thủ này là cái nhân tố khác biệt so với đội hình của Mourinho vô địch năm 2015. Thế nên là về nền tảng mà nói thì Antonio Conte đã thừa hưởng một đội hình khá là mạnh. Thế nhưng mà cái cách mà Antonio trị được các cái con ngựa trứng ở Chelsea thì phải nói rất là nhiều người thuyết phục, trong đó có Eden Hazard, trong đó có Diego Costa. Đây là những con ngựa trứng mà ở mùa giải năm ngoái Mourinho đã không thể kiềm chế và khiến cho Chelsea thi đấu có thể nói là phong độ tụt dốc không phanh. Cái yếu tố thứ hai mà theo tôi nghĩ Chelsea có một điều rất lợi, đó là họ không phải thi đấu ở các cái đấu trường châu Âu trong mùa giải năm nay, trong khi đó các cái đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Chelsea là Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur thì luôn phải căng sức ở thi đấu ở trên hai đấu trường là EPL và giải bóng đá ở châu Âu. Chính vì thế mà các cái đối thủ của Chelsea có ít thời gian để nghỉ ngơi, để bình phục trước các cái trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Và một điều may mắn nữa đến với Chelsea, đó là trong cả mùa giải năm nay thì Chelsea hầu như không gặp một cái chấn thương nặng nào. Họ luôn có được một cái đội hình hoàn hảo, trong khi đó các cái đối thủ của Chelsea, trong đó có Tottenham Hotspur, trong đó có Manchester United và Manchester City thì luôn gặp phải các cái chấn thương dài hạn đối với các cầu thủ trụ cột. Thì có lẽ ngoài chuyên môn thì một đội bóng giành chức vô địch luôn có các cái yếu tố may mắn, thì năm nay may mắn đã mỉm cười với Chelsea và huấn luyện viên Antonio Conte.
Vâng, và sau chiến thắng 1-0 trước West Brom ở vòng đấu sớm vừa qua thì tiền vệ Eden Hazard của Chelsea cũng đã có một khẳng định rất là mạnh mẽ như thế này. Anh nói anh biết trước được việc Chelsea sẽ vô địch ở Premier League mùa này. Và theo tiền vệ Eden Hazard thì anh có nói rằng khi đội bóng có một chuỗi 13 trận thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh thì tôi đã có niềm tin vào việc Chelsea vô địch Premier League vào mùa này. Và cảm nhận của tôi đã đúng, Chelsea đã băng về đích mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Tôi đã có niềm tin vào điều đó và điều đó cũng đã trở thành hiện thực. Vâng, nhắc tới Eden Hazard, chúng ta nhớ ngay tới các cầu thủ khác trong đội hình này và tôi tin rằng họ cũng sẽ gắn bó tiếp tục với Chelsea thôi. Nhưng mà bây giờ cũng có thể là lúc mà chúng ta có thể nhìn tiếp tới một mùa giải năm sau. Mùa giải năm sau liệu Chelsea sẽ gặp những khó khăn nào, thuận lợi nào và liệu rằng họ có giữ được ngôi vô địch này không thưa anh? Bởi vì chúng ta thấy rồi, rất là nhiều báo chí thể thao cũng như nhiều nhà phân tích thì cũng đã cho rằng nếu như Chelsea vô địch mùa giải năm nay thì rất có thể họ cũng sẽ gây dựng được một cái đế chế trong vòng 5-10 năm nữa tại EPL thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ so với những cái câu lạc bộ khác thì hiện giờ Chelsea đang có một nền tảng rất là tốt, một đội hình giàu kinh nghiệm và đặc biệt là rất nhiều các cái cầu thủ ngôi sao, trong đó không ai khác đó chính là Eden Hazard và Kante. Thế nhưng năm sau thì Chelsea sẽ gặp một số khó khăn, trước hết là các cái đối thủ của Chelsea và đặc biệt khi thi đấu với một đội vô địch thì tất cả các đội bóng đều muốn giành chiến thắng trước đội nhà vô địch. Chính vì thế mà các đội bóng am hiểu lối chơi của Chelsea hơn và quyết tâm hơn khi thi đấu trước Chelsea. Cái lý do thứ hai nữa là Chelsea mùa giải năm sau sẽ phải căng mình ra thi đấu ở trên nhiều đấu trường, trong đó có giải Champions League rồi những cái giải bóng đá khác như là FA Cup hay là League Cup. Thì đây là những cái giải đấu mà năm nay Chelsea có thể nói là gặp được nhiều thuận lợi khi mà không phải gặp những cái đội bóng lớn và đặc biệt là họ đã bị loại khỏi League Cup rất là sớm. Chính vì thế mà năm nay họ thi đấu ít hơn hai đấu trường. Mùa giải năm sau thì với một cái đội hình như vậy và có thể được bổ sung thêm một số các cầu thủ khác, thế nhưng mà họ sẽ phải thi đấu trên nhiều đấu trường hơn. Và một lý do nữa, một yếu tố khác nữa mà có thể năm sau họ sẽ gặp phải, đó là nếu như thiên thần may mắn không mỉm cười với các cầu thủ của họ và nếu mà lỡ một số các cầu thủ trụ cột gặp chấn thương, ví dụ như là với Kante hoặc là Eden Hazard, thì rất có thể Chelsea sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì mùa giải năm nay thì đội hình của họ có thể nói là hoàn hảo và không nhiều cầu thủ bị gặp chấn thương nặng.
Vâng, chiếc cúp vô địch EPL thì cũng đã có chủ rồi. Ai lên ngôi vương của bóng đá nước Anh thì chúng ta đã thấy rồi, đó là Chelsea. Nhưng mà lúc này thì người ta vẫn chưa quên rằng bây giờ cũng lại có hai trận chiến khác. Trận chiến thứ nhất là giành một vị trí trong nhóm 4 đội để mà tham dự trực tiếp giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu vào mùa giải năm tới. Và cuộc chiến thứ hai không kém phần gay go, đó là cuộc chiến trụ hạng mà năm nào người ta cũng phải nhắc tới thưa anh. Vậy thì có lẽ xin nhờ bình luận viên Việt Hoàng phân tích cho về hai cuộc chiến này. Đầu tiên chúng ta nói tới cuộc chiến vị trí ở nhóm 4 đội hàng đầu khi mà Manchester United đã chia tay với nhóm này rồi.
Vâng, với trận thua trước Tottenham Hotspur vào tối ngày hôm qua hay rạng sáng ngày hôm nay giờ của Úc thì Manchester United có thể nói là đã chính thức chia tay với cuộc đua giành một vị trí trong top 4 đội hàng đầu. Và có lẽ huấn luyện viên Mourinho trả lời sau trận thua này còn nói rằng là Manchester United hiện giờ không còn tâm và sức để tập trung thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh nữa, mà họ sẽ dồn toàn bộ sức lực cho cái trận đấu ở chung kết ở giải Europa League đối với Ajax Amsterdam. Lý do đơn giản bởi vì là Manchester United United hiện giờ dính rất là nhiều chấn thương nặng đối với các cầu thủ trụ cột, và họ chỉ còn có khoảng 14 đến 15 cầu thủ hoàn toàn bình phục chấn thương, và chính vì thế họ không muốn căng mình thi đấu trên cả hai mặt trận. Và đối thủ của họ trong trận chung kết ở Europa League là Ajax thì đã kết thúc thi đấu quốc nội với tư cách là nhà vô địch, và họ có tới hơn 12 ngày để chuẩn bị cho cái trận chung kết Europa League. Chính vì thế huấn luyện viên Mourinho không muốn đội hình của mình gặp nhiều bất lợi khi thi đấu trận chung kết này. Và do vậy thì cái cuộc đua top 4 cho cái vị trí cuối cùng tham dự cái mùa giải Champions League năm sau ở dòng hạng Anh hiện giờ chỉ là cuộc đua tam mã trước giữa Liverpool, Manchester City và Arsenal. Theo tôi nghĩ hiện giờ Arsenal là một đội bóng có phong độ tốt, thế nhưng hai đội bóng đang có lợi thế hơn đó là Liverpool và Manchester City, thì có lẽ hai đội bóng này sẽ giành hai cái vị trí còn lại để dự cái giải Champions League năm sau với tư cách là đại diện đến từ nước Anh. Arsenal có lẽ mùa giải năm nay sẽ là một mùa giải mà lần đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger họ sẽ mất đi một vị trí trong top 4 đội hàng đầu và qua đó mất quyền dự Champions League trong mùa giải năm sau.
Vâng, và thưa bình luận viên Việt Hoàng, bây giờ thì chúng ta đến với nhóm đang phải tìm mọi cách để mà vượt qua làn danh giữa trụ hạng và rớt hạng, thưa anh.
Vâng, vào tới thời điểm này ở vòng đấu thứ 37 và hoặc là 36 đối với một số đội bóng khác ở giải Ngoại hạng Anh thì chúng ta đã xác định được ba cái đội bóng sẽ xuống hạng trong mùa giải năm sau, đó là Hull City, Middlesbrough và Sunderland. Có lẽ ba đội bóng này nếu như phong độ mà họ đã thể hiện trong mùa giải năm nay thì hoàn toàn xứng đáng với ba suất xuống hạng. Đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc đối với một số đội bóng, trong đó có Middlesbrough khi họ cũng vừa mới trở lại giải Ngoại hạng. Dù sao đi nữa thì mùa giải năm sau chúng ta sẽ có thêm một số gương mặt mới và giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm sau theo tôi nghĩ sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio và chúng ta chia tay với EPL, với nhà vô địch Chelsea và ông thầy cùng các học trò Antonio Conte. Chúng ta đến với sân banh nỉ tại Madrid tại Tây Ban Nha với giải Madrid Open. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, khi mà nói đến trái banh nỉ tuần này, không thể quên rằng có sự trở lại rất là tuyệt vời mà nhiều người mong chờ với tay vợt hàng đầu thế giới Novak Djokovic. Và sau cả một cái quãng thời gian, chúng ta thấy rằng anh có vẻ một chút im hơi lặng tiếng. Nhưng mà rất là tiếc là khởi đầu không được thuận lợi cho lắm, mà cái Madrid Open có lẽ là dành cho vận động viên chủ nhà, thưa anh.
Vâng, đây là có thể giải Madrid Open là cái giải tiền pháp mở rộng, là một cái giải chuẩn bị để cho các cái tay vợt lớn chuẩn bị cho cái giải Monte Carlo diễn ra tại Pháp. Và ở giải Madrid Open thì có thể nói chúng ta lại có được thấy được một hình ảnh Djokovic thi đấu hay hơn, tốt hơn, và anh đã lọt vào đến trận bán kết khi gặp Rafael Nadal. Thế nhưng Djokovic vẫn chỉ dừng chân ở trận bán kết trong giải Madrid Open khi mà anh để thua Rafael Nadal với tỷ số là 6-2 và 6-4. Và với chiến thắng này thì Nadal đã chấm dứt chuỗi 7 trận thua liên tục trước Djokovic ở các giải lớn trong vòng 3 năm trở lại đây. Còn về phần Djokovic thì sau một cái thời gian thi đấu không được tốt kể từ đầu mùa giải tới giờ thì anh đã chia tay với toàn bộ ban huấn luyện của mình, kể cả huấn luyện viên thể lực, và hiện giờ anh đang một mình tập luyện, một mình đi thi đấu và cũng đang tìm một ban huấn luyện mới, và có đang tin đồn rằng là Djokovic đang muốn mời Andre Agassi để về làm huấn luyện viên cho mình. Dù sao đi nữa thì chúng ta hy vọng rằng Djokovic sẽ lấy lại được phong độ ở giải Monte Carlo để chúng ta tiếp tục được một chứng kiến một cái cuộc đua giữa Djokovic với Andy Murray, và hy vọng rằng là Federer cũng sẽ góp mặt tại giải Monte Carlo ở Pháp.
Vâng, và rất là tuyệt vời, tại Madrid Open thì người ta được chứng kiến vận động viên nước chủ nhà, ngôi sao quần vợt chơi rất là mạnh mẽ trên các sân đất nện từ trước đến nay, Rafael Nadal đã giành được chiến thắng ngay trên sân nhà, phải không thưa anh?
Vâng, có lẽ đây là một niềm vui đối với các cổ động viên rất là lớn, đối với các cổ động viên của Rafael Nadal khi anh lần thứ 5 vô địch giải Madrid Open sau trận chung kết giành chiến thắng trước Dominic Thiem của Áo. Với chiến thắng này thì Rafael Nadal đã có sự trở lại phong độ và hiện giờ anh đã lọt được vào top 4 tay vợt hàng đầu của Nam và đang có một phong độ rất tốt để chuẩn bị cho cái giải Pháp mở rộng. His date with destiny.
Rafael Nadal wins a fifth title in Madrid. A 30th Masters 1000 crown of his career.
Với việc lập kỳ tích là 5 lần vô địch giải Madrid Open thì đây là một cái kỷ lục mới và chưa một tay vợt nào giành được. Và Rafael Nadal có lẽ rất là vui khi mà anh được đem lại được rất là nhiều niềm vui cho khán giả nhà.
Vâng, chúng ta vừa đến với hạng mục quần vợt nam, và trong cái hạng mục quần vợt nữ thì năm nay phải khẳng định luôn là có một bất ngờ rất là lớn tại giải này, khi mà người dương lên cái chức cúp vô địch không phải là những tay vợt quá quen thuộc với chúng ta, phải không thưa anh?
Vâng, người lên ngôi trong giải Madrid dành cho phái nữ lần này đó chính là Simona Halep, tay vợt đến từ Romania, khi mà cô giành chiến thắng trước Milena Novic ở trong trận chung kết. Thế nhưng mà cái điểm nhấn của trận chung kết này lại không phải là Simona Halep, mà lại là cái người mà trao cái cúp vô địch cho Simona Halep, không ai khác đó chính là Ili Natase. Thì ông này là trưởng của đội tuyển quần vợt Fed Cup một nữ của Romania. Thế nhưng mà ông này hiện giờ đang bị Hiệp hội Tennis Quốc tế là WTA cấm tham gia các cái hoạt động tennis. Có thể nói ông đang bị treo giò vì trong cái trận Fed Cup giữa đội tuyển Romania và đội tuyển Anh thì ông đã có những cái lời lẽ không hay đối với các cái thành viên của đội tuyển Anh, và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì ông có những cái lời xúc phạm đối với Serena Williams, và vì những cái vạ miệng này thì ông đã bị cấm và đình chỉ tham gia các hoạt động tennis. Thế nhưng ban tổ chức của giải Madrid Open lại vẫn mời Ilie tham dự cái giải Madrid Open, và ông lại còn là người trao cúp vô địch cho Simona Halep. Thì đây có thể nói là một điều rất là trớ trêu, và WTA, các cái quan chức của WTA thì rất là không hài lòng với ban tổ chức của Madrid Open.
Vâng, tôi nghĩ là trong cái khâu tổ chức chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Khi mà trước thêm cái giải tại Pháp mở rộng sắp tới rồi thì những cái vấn đề này chắc chắn sẽ được mổ xẻ và tìm ra phương án giải thích cũng như là giải quyết như thế nào để cho những dịp trong tương lai không còn gặp lại những trường hợp như thế nữa. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta cũng không thể quên sân nhà của chúng ta, môn thể thao hàng đầu tại Úc này, đó là AFL. Chúng ta trở lại đôi chút với một tin tức có thể nói rằng vô cùng đặc biệt. AFL thi đấu ở ngoài nước Úc, một điều quá lạ, nhưng mà khi mà nói tới địa điểm thi đấu thì tôi nghĩ là tôi, bình luận viên Việt Hoàng hay là các thính giả của chúng ta sẽ thấy bớt lạ đi một chút. Vì có vẻ đây là chiêu PR cho thể thao Úc hơn là một trận đấu thể thao thuần túy khi mà lại thi đấu tại Trung Quốc, thưa anh.
Vâng, vào cuối tuần qua thì hai câu lạc bộ đó là Port Adelaide và Gold Coast Suns của AFL đã có một cái trận đấu đi vào lịch sử khi là trận đấu AFL đầu tiên diễn ra ngoài Úc và New Zealand, và cái địa điểm mà trận đấu này được tổ chức đó chính là thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Thì thoạt nhìn, thoạt nghĩ ban đầu có lẽ rất là nhiều khán giả nghĩ rằng tại sao một trận đấu của giải AFL, môn thể thao mà chỉ thi đấu duy nhất ở Úc, lại được thi đấu tại một nước mà không có môn thể thao này. Thế nhưng như anh Ngọc nói, có hai lý do mà AFL đã tổ chức cái trận đấu này ở ngoài nước Úc. Lý do thứ nhất đó là công việc quảng bá hình ảnh cho giải AFL, và cái lý do thứ hai đó chính là để thu hút các cái nhà tài trợ, các cái hợp đồng quảng cáo và thu hút thêm các cổ động viên, vì Trung Quốc là một thị trường rất là béo bở. Ngoài tiềm lực về tài chính thì họ còn có các cái ông chủ nhà giàu mà sẵn sàng đầu tư cho các cái đội bóng. Chính vì thế mà Port Adelaide là đội chủ nhà của cái trận đấu này rất là muốn để khai thác cái thị trường Trung Quốc để đem về thêm nguồn lực tài chính và giúp đội bóng của mình phát triển trong tương lai.
Vâng, và hy vọng rằng là cái chiêu PR này nó sẽ mang lại hiệu quả với rất là nhiều ông chủ Trung Quốc đang chờ đón, không biết sẽ tiêu những cái đồng tiền của mình như thế nào cho nó có ích, và rất có thể họ sẽ lại đầu tư đổ vào AFL, giống như chúng ta thấy những cái cơn sóng đầu tư vào bất động sản thời gian vừa qua cũng rất là nhiều, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng? Vâng, và với câu chuyện này thì tới đây tạp chí thể thao của SBS cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc, và xin chúc các quý vị khán thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.